This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc nào yếu yếu là không khỏe thôi.
Yếu yếu, tại sao mà yếu yếu vậy đó hả?
Mệt.
Mệt là tại vì thời tiết hay hoặc là tại vì gì mà yếu vậy đó hả?
Dạ, thường thì như ngày thứ ba là bắt đầu mình mệt ngày hôm nay nè. Gặp anh Hoàng Tính là muốn mệt rồi.
Ghê vậy, trời ơi, tôi đâu có ăn hiếp đâu.
Thứ hai thì nó khỏe, thì thứ bảy nhưng mình nghỉ ngơi hai khỏe, thứ hai làm việc nó mệt, thứ ba nó mệt, thứ tư giảm mệt, từ từ thứ sáu đã khỏe lại.
Ngầu ha, ngầu. Ủa thứ sáu khỏe lại hả?
Thì giống như thị trường khoán vậy anh, lúc lên lúc xuống vậy thôi.
Ủa trời, dạ. có một cái biểu đồ đàng hoàng hả ta?
Có chứ.
Về biểu đồ hôm nay có khả quan hơn ngày hôm qua không bạn?
Ồ, những người nào mà vậy là đi đầu tư thị trường chứng khoán cổ phiếu ói quá chừng anh Hoàng Tính ơi.
Sao vậy?
Ói mửa lung tung. Vì họ đi cái roller coaster đó, lên xuống đó, mệt lóng luôn.
Nó sốc
ngày
đó hả?
Ngày hôm qua thì xuống, hôm nay là lên, và ngày trước cũng vậy, lên xuống đều đều. Và sốc. Cái những cái gọi là cái roller coaster này chắc chắn nó sẽ còn dài nữa. Cái thứ vị, bản tình yêu đưa ra thì thấy rằng cái roller coaster này chắc chắn sẽ không có ngừng đâu, sẽ còn liên tục nữa. Dow Jones sáng ngày hôm nay thì lên 169 điểm, hiện tại là 24.612 điểm. Nasdaq thì lên 19 điểm, hiện tại là 7.069 điểm. S&P 500 lên 11 điểm, 12 điểm, hiện tại là 2.653 điểm. Thì nó 10 năm là 3.11%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 31 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 70 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 40 xu. Vàng hiện tại 1.226 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.72%, từ rồi cao nhất cũng là 4.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.95%, từ rồi cao nhất là 4.06%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.300 đồng chẳng, bán ra là 23.390 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, vào tháng 9 và cuối tháng 9 và bắt qua tháng 10, người dân Hoa Kỳ vẫn tiêu xài, mà người ta nói rằng spending crazy, xài như điên. Họ chẳng cần biết ra sao ngày mai thì vẫn xài thoải mái, cái thưa vị. Và chính cá nhân quý vị đang nghe bản tin này, vì cũng thấy quý vị cũng đang xài tiền lắm đúng không? Tại vì khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta lại thích tiêu xài, giữ đó làm gì, cần cái gì mua cái đó. Và Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng này đúng như vậy, người Mỹ thích đang xài tiền một cách gọi là thoải mái. Trong khi đó thì cái tiền lương lên thì rất là thấp so với khoảng năm ngoái, tháng 12 năm ngoái, năm nay thì đây là con số thấp nhất, thưa quý vị. Trong khi đó thì Apple lại ra một cái gọi là cái unveil new iPad và MacBook. Tuần lễ vừa rồi thì có nói rằng Apple hứa hẹn sẽ ra những cái product mới. Thật sự iPad gọi là MacBook cũng chẳng mới mẻ gì, nhưng mà họ nói rằng cái redesign kỳ này cái cho cái iPad á, là top of the line. Cái edge to edge display screen, rồi home button, rồi face ID unlock device, rồi lung tung hết. Có là họ nói là đây là top of the line, đủ thứ đồ chơi hết. Mà cái sử dụng thấy cũng bình thường, cái thưa quý vị. Cầm cái phone Apple hay là cái phone Samsung trước đây cũng edge to edge display screen, rồi home button, rồi face ID, vân vân. Nhưng mà cái khác biệt mà chúng thấy rất là giật mình, phải nói rằng giật mình, cái iPad Pro bình thường là 329 đồng, cái iPad Pro kỳ này top of the line là 800 đồng, thưa quý vị. Cái đó thì hơi giật mình đó. Trong khi đó thì một bản tin này cũng khá thú vị. Sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã ra quyết định chấm dứt cho một cái công ty, những cái công ty mà gọi là technology, những cái sản phẩm về công nghệ của Hoa Kỳ đó, ngưng bán đồ cho một cái công ty của Trung Quốc, đó là Fu Fujian Jinghua. Khi đưa bản tin này ra thì cổ phiếu của công ty này cũng xuống thê thảm lắm, thưa quý vị. Cái lý do về đeo sự trừng phạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump vì biết cho biết rằng những công ty Trung Quốc đó liên tục ăn cắp những cái công nghệ của Hoa Kỳ, và điều này đã chấm dứt ngay. Đây là một cái động thái đầu tiên, một cái bước tiến đầu tiên, và sau này cũng sẽ là một cái cuộc cách mạng rất mạnh đến đối với những cái công ty mà sản xuất về technology của Trung Quốc. Sẽ không còn một công ty nào của Hoa Kỳ sẽ bán cho hàng những cái chip, những cái device, những cái component, những cái software, ngay cả những cái technology goods, tất cả đều ban hết, các quý vị sẽ không bán cho Trung Quốc nữa trong tương lai. Một bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến, phải nói rằng Tiến Dũng càng đọc những bản tin này thì càng thấy nói xin lỗi, đã ngứa, các quý vị. Quý vị biết rằng Hoa Kỳ khi mà có một cái trận gọi là chiến thương mại và cái thuế đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì đặc biệt là những người farmers, những người về nông dân của Hoa Kỳ có một cái sự thiệt thòi, và Hoa Kỳ cũng đã bỏ tiền ra, chính phủ Hoa Kỳ bỏ tiền ra để giúp cho những người nông dân trong thời điểm mà không có bán được cái hàng như đậu nành, rồi bán bắp vân vân. Thì ngày hôm qua một chuyến tàu Louis Dreyfus đi từ cái bến cảng 86 ở Seattle đi qua vào ngày 21 tháng 10, và đúng ra cái chiếc tàu chở khoảng 69.000 mét khối đậu nành phải tấp qua bến cảng Quỳnh Giao để giao một cái số lượng gọi là soybean rất lớn, khổng lồ, các quý vị. Nhưng mà ngày hôm qua thì bản tin rất chính xác từ Bộ Agriculture, là Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, họ nói rằng chuyến tàu này không có đi qua Trung Quốc. After 6 days direct to China, thì họ change cái direction đi qua Phú Mỹ, Việt Nam. Thành phố Phú Mỹ ở Việt Nam thì không biết ở đâu, Phú Mỹ ở đâu mà nó ở Việt Nam, quý vị. Và chúng ta biết rằng trước đây đó, thì mới đây trong thời điểm mà Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đó, thì rất mạnh về cái chương trình gọi là phải làm ra ngô, ra khoai ở Biển Đông. Chứ biết là tàu chiến cũng đã được gửi qua, B-52 cũng đã gửi qua, everything. Thì có nhiều người Trung Quốc nghe giữa bờ tờ báo á, nói là Hoa Kỳ cũng chẳng dính dáng gì, tại sao là phải qua đấu tranh cho cái đường Biển Đông này, cái đường lưỡi bò này. Nhưng bây giờ là văn võ song toàn. Nếu Hoa Kỳ không làm rõ cái đường lưỡi bò này đó, thì trong tương lai những chiếc tàu mà đi ngang qua cái đường lưỡi bò này vào Việt Nam đó, chắc chắn phải đóng thuế, kính thưa vị. Là nhớ nha, phải đóng thuế cho Trung Quốc. Và những chuyến tàu này, chiếc tàu đầu tiên cập cảng Phú Mỹ để chở trên 69.000 mét khối về soybean, thì trong tương lai sẽ còn nhiều nữa. Hoa Kỳ cũng cho biết thêm rằng Việt Nam đã mua soy này đó là đến 93% là từ Hoa Kỳ, cái thưa vị. Wow, bản tin rất là thú vị. Vậy thì cái đường lưỡi bò này chắc chắn sẽ bị cắt trong tương lai. Còn nếu không cắt, thì nếu mà im lặng đó, thì lại một sự đồng ý rằng đường này là đường chung chứ không phải là thuộc về Trung Quốc. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sam's Club. Sam's Club thì chúng ta biết rằng ngày hôm qua họ nói rằng họ sẽ bắt đầu tưng bừng khai trương một cái cửa tiệm trên 32.000 square feet, tiệm Sam's Club, quý vị, ở Dallas. Và cái tiệm này thì hoàn toàn không có cashier, tức là cashierless. Cái tiệm này, cái mô hình nó giống như Amazon vậy, quý vị. Chúng ta vào mua đồ mà với điều kiện chúng ta phải lấy cái phone, save một cái Sam's Club member, rồi save luôn cả cái credit card vào đó. Rồi chúng ta đi vào mua và scan bằng cái phone tất cả và đẩy cái xe này ra khỏi cái tiệm, không cần phải tính tiền qua cái cashier nào hết. Cái tiệm này họ sẽ khai trương, và trong tương lai nếu mà thành công họ sẽ làm nhiều tiệm nữa. Cái tiệm này nếu mà 32.000 square feet nó rất lớn, cái tiệm to lắm. Nhưng mà chúng ta biết rằng có khoảng 700 cái camera 24/7 liên tục giám sát những người đi chợ trong cái chợ này. Ví dụ hy vọng là chắc sẽ đi đến cái tiệm này coi như thế nào, thì vị cũng thú vị. Trong khi mà Sam's Club đưa ra cái thông tin này đó, thì Amazon cũng lên online, cũng lên mạng, cũng nói rằng 3.000 cửa tiệm cashierless sẽ được hình thành ở Hoa Kỳ vào năm 2021. Không riêng về Amazon hay là Sam's Club, ngay cả Kroger cũng đã làm cái chương trình này. Trong những ngày sắp tới họ sẽ làm đại trà, thưa quý vị, scan, bag and go. Và thấy rằng cái chương trình này càng ra mạnh như vậy đó, thì chắc chắn trong tương lai những muốn làm cái việc nho nhỏ part time hay là những người lớn tuổi đó, thất nghiệp là cái chắc, cái thưa việc, đặc biệt là cashier. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Trước khi gửi bản tin này, đi hỏi một quý vị một cái câu mà quý vị có thể trả lời trong second nha. Chúng ta chạy trên một đoạn đường hai lên, lên phải bị đóng lại và lên trái là cái đường duy nhất được thông. Và cái đường lên trái nó kẹt một đường thiệt là dài, khoảng chừng một mai đi. Nhưng mà chúng ta thấy liên tục những cái xe bên tay phải cứ tấp vào, họ chạy lên đến gần cuối, họ tấp vô, họ gọi là cắt ngang đầu của mình. Họ không cần xếp hàng, thưa quý vị. Và điều này phải nói rằng không phải riêng về người Việt Nam, người Mỹ, bất cứ người nào trong tình trạng này, họ cũng rất là bực mình. Nhưng mà những người cái tỉnh bơ, thưa quý vị, cái bản tin này nó giống như vậy. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump khi mà phỏng vấn trên đài HBO đó, thì ông nói rằng cái chương trình mà nó gọi là Birthright Citizenship sẽ được end soon. Vì biết rằng những người mà di dân ở bên ngoài đó, họ đi vào Hoa Kỳ một cái đường bất hợp pháp và sau đó họ có con, thì cái người con được trở nên US citizen và cha thì người mẹ sẽ được ở lại Hoa Kỳ đến bao nhiêu năm đó. Và theo cái này là cái quyền công dân, quyền thừa kế của Hiến pháp chương thứ 14 của Hoa Kỳ. Và chắc chắn cái điều này sẽ được đổi. Khi mà ông nói chuyện qua nhiều luật sư thì nói rằng ông không cần phải thay đổi gì hết. Ông chỉ cần dùng cái gọi là executive order của một vị tổng thống thì chấm dứt ngay. Và ông nói rằng soon, really soon. Và ông nói rằng guess what? Nếu mà quý vị nào mà vào Hoa Kỳ mà muốn lợi dụng cái gọi là cái hiến pháp này, 14 này đó, để mà được ở lại với con mình đó, sanh con ở lại thì you don't, ông nói là guess what, you don't, tức là không có đâu, ông sẽ sửa đổi rất là soon. Và ông nói là nếu mà những người như vậy cứ tiếp tục vào Hoa Kỳ ở lại, thì ông dùng cái từ phải nói là hơi nặng là our country is going to hell, tức là sẽ rất là phức tạp. Trước đây Dũng có giải thích quý vị rất là nhiều, cái thưa quý vị, chẳng hạn như bây giờ những người mà đi vào Hoa Kỳ, theo như chương trình của Tổng thống Donald Trump đó, của Đảng Cộng Hòa đó, thì không phải là cấm hoàn toàn người di dân vào Hoa Kỳ, nhưng là legally is not illegally. Cái đơn giản là có những cái crimes mà đến bây giờ người ta vẫn không tìm ra cái thủ phạm, vì những người này không để lại một cái information gì hết. Nếu chúng ta đi từ ngoài vào, đi lậu vào Hoa Kỳ mà chúng ta phạm tội đó, thì Hoa Kỳ không thể giúp được. Nếu bị một người nào đó trong vị mà đã từng bị như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái chương trình đi vào Hoa Kỳ có giấy tờ hợp lệ thì nó rất là an toàn cho người dân. Nếu quý vị nào trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên ủng hộ cái chương trình đi vào Mỹ với điều kiện là hợp lệ, information, tên, tuổi, hình ảnh, tất cả quý vị được giữ lại để khi có chuyện gì đó thì Hoa Kỳ biết quý vị là ai. Trong khi đó đi vào, chẳng hạn như ta biết rằng hiện tại bây giờ có trên 10.000 người chuẩn bị gọi là đổ, tức xô đổ cái ngay cả cái border của Hoa Kỳ để vào Hoa Kỳ. Mà giờ biết rằng Guatemala và những người này đã caravan đó quý vị, đã đến sát biên giới cách khoảng chừng 100 mile biên giới Mexico và chuẩn bị. Và trước đây, cách đây khoảng 3 ngày trước thì 800 quân của Hoa Kỳ được gửi qua để bảo vệ cái biên giới này, nhưng bây giờ lên đến 5.000 rồi quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy. Không ai muốn đi tắt ở trên nữa. Nhưng mà bắt buộc phải đi tắt. Tại đường trước mặt á, bắt buộc mình phải vượt qua. Giống như vào Hoa Kỳ đó. Mình hiện tại mình sinh sống tại Hoa Kỳ thì mình thấy cuộc sống cũng như là cái đời sống ở đây nó rất là bình an. Nó rất là đáng để mà chúng ta sống. Cho nên có những cái người ở nước ngoài nhìn vào họ rất là mê, rất là muốn vào Việt Nam, tìm đủ mọi cách mà họ cho đó là hợp lệ để vào Hoa Kỳ. Đó cũng là một cái cách của họ vào đây trước, bắt đầu sinh con để cái rồi con mình có quốc tịch, kể như là cũng là cái người Mỹ rồi. Lúc đó thì mình cũng được một phần nào mình ăn ké nữa, hoặc là họ tìm đủ mọi cách hết trơn, thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị thấy sắp sửa đây, chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ chuẩn bị đón cái đợt mà phải gọi là cái đợt sóng người di dân đang chuẩn bị ung tiến đến nước Hoa Kỳ. Không biết là ông Trump cũng sẽ tính như thế nào để thôi.
Đâu có đón anh, Hoa Kỳ không có chuẩn bị đón. Yeah. Không có chuẩn bị đón, tức là
đối phó.
Nghinh tức là nghinh chiến thôi chứ không phải là, yeah, là nghinh đón cái thứ gì.
Đối phó.
Là nghinh chiến, nếu mà nghinh mà đón đàng hoàng thì không gửi khoảng 5.000 trước qua đâu. Yeah, và tính nói, Tiến Dũng cũng thấy rằng thật sự ra lý do tại sao vì thấy nó quan trọng như thế này. Hoa Kỳ support rất nhiều cho những người thanh thiếu niên, những người trẻ, những người lớn lên ở Hoa Kỳ rất trẻ. Từ khi mà mới sanh ra là Hoa Kỳ đã có một chế độ rất là gọi là tốt cho những đứa trẻ này. Vậy thì quý vị tưởng tượng một cái người nào qua mà đi tắt đó, có con ở đây, rồi những đứa trẻ đó được quyền hưởng một cái chế độ rất là gọi là citizenship của American. Cái điều quan trọng ở đây đó không phải là những đứa trẻ này không được, như là mình đã kích những người này, nhưng mà cái sự ra đời, ví dụ những đứa trẻ này từ nước ngoài đã lớn lên từ nước ngoài rồi đi vào Hoa Kỳ, thì những trẻ đó chúng ta phải nên mở cửa đón những đứa trẻ đó. Nó gọi là sống trong cái trường hợp một chế độ gọi là thiếu thốn, thì mình welcome chúng nó vào. Còn ngược lại, đây là sự mong muốn của những cha mẹ có những đứa con sanh ra Hoa Kỳ, thì đó lại không được. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ một đứa trẻ 1 tuổi ở ngoài, chúng ta hoặc sẵn sàng mở cửa để đón đứa trẻ đó đi vào khi mà gặp bất hạnh. Nhưng ngược lại, những cha mẹ đó đi vào đây để sanh đứa trẻ ra, thì đó là ý muốn của những người đó rồi. Theo như cái bài báo cũng như cái lời phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump mà chúng ta coi thấy rõ ràng như vậy. Tức là họ ao ước như vậy, họ qua đây để họ sanh con, còn những trẻ ở bên ngoài vào thì Hoa Kỳ luôn luôn mở vòng tay. Tức là những trẻ mà bị khổ, bị đói hoặc là bị bệnh vân vân, thì Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ những trẻ đó. Còn ngược lại, cha mẹ mà đi vào đây để có con thì hoàn toàn dù không đồng ý cái đó. Quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi.